Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Tư, trong tuần thứ 28 thường niên, lễ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế tập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồm mà không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng mà không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng Thomas Becker không chịu nổi sự lừa dối dưới bất cứ hình thức nào. Khi thấy chiếc đồng hồ trong nhà thờ, cứ khi thì chạy sớm, khi thì chạy trễ, ông treo một tấm bảng phía trên chiếc đồng hồ ấy với hàng chữ: Xin đừng trách mắng đôi cánh tay tôi. Cái đáng trách nằm sâu hơn thế nhiều. Becker muốn nói hai điều. Điều thứ nhất, đừng trách hai chiếc kim đồng hồ, mà hãy trách những bánh xe bên trong đồng hồ. Điều thứ hai, khi có tay ta cử động sai, chân ta bước không đúng, môi miệng ta nói không chỉnh, vân vân. Nhưng quan trọng hơn chính là, tội lỗi nằm sâu ngay trong tâm hồn của ta. Quý vị và các bạn thân mến, Thomas Becker nói đến điều ẩn chứa nằm sâu thẳm bên trong con người, là cái nguyên nhân gây ra sự lừa dối, gây ra những hành vi sai lạc của con người. Điều ấy chính là tội lỗi trong tâm hồn của con người. Chính tội lỗi ấy làm cho con người có những hành động không đúng, không chân thành. Đó cũng là một trong những điều mà Chúa Giêsu lên án những người Pha-ri-sêu trong bài tin mừng hôm nay. Người nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế tập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lắng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. người không chê bai họ, nhưng muốn giúp họ nhận ra đâu là điều quan trọng và cần thiết, cần phải làm, để tránh thói giả hình mà họ thường hay mắc phải. Trong câu nói của Chúa Giê-xu, người muốn nhắc họ hai điều ẩn chứa sâu thẳm trong cõi lòng họ. Ngoài việc giữ những điều theo luật định, họ cần phải để ý công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Những người Pha-ri-sêu cần sống công bình với anh chị em mình và sống chan hòa với mọi người. Hơn nữa, họ cần có một đời sống thân tình với Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Một trong những cách thể hiện tình yêu với Thiên Chúa rõ nhất là họ cần nhận ra Chúa Giê-xu là đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc họ, và cần tin vào Chúa Giê-xu. Họ cần lắng nghe và sống theo những lời chỉ dẫn của người. Nhưng, thực tế, họ đã không sống theo điều ấy. Do đó, họ luôn tìm cách chống đối và tìm cách bắt người. Hai điều mà Chúa Giê-xu đề cập được thể hiện cụ thể trong bài đọc một hôm nay. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Galat rằng, họ cần để cho thần khí hướng dẫn, để họ không lệ thuộc vào luật lệ. Sống theo sự hướng dẫn của thần khí là đang sống theo thánh ý Chúa, theo những lời Chúa dạy. Mà điều thần khí hướng dẫn thì chẳng chống lại điều luật nào cả. Thần khí sẽ hướng dẫn con người vào con đường bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Các Kitô hữu được thần khí thúc đẩy, được Chúa Giê-xu cứu thoát, thì phải trở nên như đội tiền phong của nhân loại, một thứ men giữa lòng thế giới. Được cứu thoát khỏi ách nô lệ, thì phải diễn tả bằng cuộc sống thấm nhuần lạc quan, hoan lạc, hòa bình và phục vụ anh chị em mình với tình yêu. Người môn đệ Chúa biết đâu là điều cốt lõi cần phải làm và tránh được thói giả hình của những người Pha-ri-sêu thời xưa. Ước gì mỗi người luôn để thần khí hướng dẫn khi lắng nghe lời Chúa, hầu mỗi người trở thành chứng nhân trung thành của Chúa giữa lòng nhân loại. Amen.
Chúa dẫn con đi từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dắt con đi, cầm tay dìu con bước tới.
Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yêu hèn, Chúa thương dìu dắt.
Chúa thắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường. Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu, hành trang tìm đến thế giới.
Con sao thấy đơn côi, con
tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đức Benedicto XVI trước ngày lễ tuyên phong các tân hiền thánh. Chiều tối thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI tại tu viện Mater Ecclesiae trong khu vườn Vatican, nơi Đức Benedicto XVI đang cư ngụ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra vào hôm trước thánh lễ tuyên phong hiền thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero và năm vị chân phước khác. Đức Benedicto XVI đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tấn phong Hồng Y vào ngày 27 tháng 6 năm 1977, trong công nghị Hồng Y lần cuối cùng của Ngài. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, Đức Giáo Hoàng danh dự đã cùng đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong thánh cho hai vị tiền nhiệm của Ngài, là Đức Gioan Phaolô II và Đức Gioan 23. Một thánh lễ đã đi vào lịch sử như là thánh lễ của bốn vị giáo hoàng. Tin Tổng giáo phận Huế. Phái đoàn Tổng giáo phận Huế lên đường hành hương đất thánh Israel. Như chúng tôi đã đưa tin, một sự kiện trọng đại liên quan đến giáo hội tại Việt Nam sẽ diễn ra tại đất thánh Israel vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Đó là lễ khánh thành tượng Đức Mẹ La Vang. Bức tượng Đức Mẹ được đặt tại nhà thờ Hòm Bia Giao Ước trên đồi Kiriat Jearim. Thánh lễ này sẽ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Và vào ngày 19 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ làm phép bia đá kinh tám mối phúc tại đồi Beatitus gần Capernaum. Sau đó là thánh lễ do Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Dịp này quy tụ rất nhiều đoàn hành hương khắp nơi trên thế giới, đặc biệt có các đoàn đến từ Việt Nam, số người tham dự ước chừng khoảng 800 người. Trong đó, phái đoàn Tổng giáo phận Huế do Đức Tổng giám mục Giuse dẫn đầu là đoàn đến sớm nhất, cùng với sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ các hội dòng và một số giáo dân. Khởi đầu cho chuyến hành hương là thánh lễ được cử hành vào lúc 4 giờ, ngày 14 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện của Tòa Tổng giám mục Huế. Trong thánh lễ này, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi tất cả mọi người hiện diện, cùng hiệp ý cầu nguyện, để chuyến hành hương được bình an. Và đây cũng là cơ hội giúp cho mỗi người được biết thêm về miền đất được gọi là đất thánh, là nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, lớn lên, rao giảng tin mừng, cuối cùng là tử nạn và phục sinh. Sau thánh lễ, phái đoàn bắt đầu lên đường vào lúc 5 giờ, di chuyển vào sân bay quốc tế Đà Nẵng và bay đi Israel. Có thể nói, dịp hành hương này mang nhiều ý nghĩa khi thể hiện được tình hiệp thông qua việc nhiều đoàn hành hương cùng hẹn nhau về đất thánh. Thể hiện tình bằng hữu khi được gặp lại Đức Tổng giám mục Leopoldo Gigelli, nguyên đại diện tòa thánh tại Việt Nam, và hiện nay là sứ thần tòa thánh tại Israel và Palestine. Và giá trị hơn nữa chính là mỗi người được củng cố thêm đức tin khi được đặt chân đến những vùng đất đã được biết qua kinh thánh như hang Bethlehem, núi cây dầu, vườn diệt Simani. Tin Roma. Giải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho Denis Mukwege và Nadia Murad. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Giải Nobel của Na Uy đã thông báo Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018, được trao cho bác sĩ Denis Mukwege, 63 tuổi, và cô Nadia Murad, 25 tuổi. Theo bà Berit Rice-Anderson, Chủ tịch Ủy ban Nobel, là vì những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục làm vũ khí chiến tranh. Denis Mukwege, bác sĩ phụ khoa người Congo, và cô Nadia Murat, người Iraq sắc tộc Yazidi, đều đã trải qua những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Chủ tịch Ủy ban Nobel nhấn mạnh, Denis Mukwege là người đã cống hiến đời mình để bảo vệ các nạn nhân của bạo lực tình dục trong thời chiến. Nadia Murat là nhân chứng, thuật lại những hành vi ngược đãi đối với cô và nhiều người khác. Cũng như hàng ngàn bé gái và phụ nữ trong cộng đồng của mình, cô gái trẻ Nadia Murat bị nhóm thánh chiến tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS bắt làm nô lệ tình dục vào năm 2014. Ngày 3 tháng 8 năm đó, cô bị bắt đi khỏi làng Koho của mình ở miền Bắc Iraq. Bị đưa đi cùng với hai người chị em của mình đến Mosul. Cô là nạn nhân của mọi thứ lạm dụng, cho đến khi bị bán làm nô lệ nhiều lần. 3 tháng sau, cô trốn thoát, nhưng vô cùng đau khổ khi biết được 6 người anh em và mẹ của cô đã bị IS giết chết. Từ khi trốn thoát, Nadia Murat đã dũng cảm lên án những hành động tàn bạo đối với phụ nữ. Năm 2016, cô trở thành đại sứ của Liên Hiệp Quốc vì nhân phẩm của các nạn nhân của nạn buôn người, vận động để các cuộc đàn áp chống người Yazidi phải coi là tội diệt chủng. Nhiệm vụ mới này cho cô có một cơ hội gặp Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng 5 năm 2017, trong một buổi tiếp kiến chung. Sau buổi gặp gỡ ấy, cô viết lại, "Tôi may mắn được đến một trong những nơi bình yên nhất là Tòa Thánh. Ở đây, tôi gặp Đức Giáo Hoàng Francisco vào buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, ngày 3 tháng 5 2017. Tôi cảm nhận sự bình an, hy vọng, lòng khoan dung và thương xót của Đức Giáo Hoàng khi được Ngài tiếp đón thịnh tình. Điều làm tôi ngạc nhiên là Đức Giáo Hoàng biết tôi và việc tôi làm. Điều đó khiến tôi tin rằng Ngài đã chúc lành cho sứ mạng của tôi. Tôi cũng đã gặp Đức Tổng Giám mục Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và bà Sally Ashworthy, Đại sứ Anh tại Tòa Thánh. Trong các cuộc gặp gỡ này, tôi xin họ giúp đỡ người Yazidi vẫn còn bị quân IS vây hãm. Tôi nhìn nhận Vatican luôn trợ giúp người thiểu số và đã bàn về một khu tự trị cho các dân tộc thiểu số ở Iraq, nhấn mạnh tình hình hiện nay và những thách đố đối với các dân tộc thiểu số ở Iraq và Syria, nhất là các nạn nhân và những người tản cư ở trong nước cũng như người di dân. Tôi cũng đã nói về chiến dịch quốc tế của mình, nhằm đưa nhóm IS ra trước công lý, cũng như về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các dân tộc thiểu số và về tương lai của họ. Trong cuốn tự truyện, tôi sẽ là người cuối cùng, Nadia Murat viết. Bạn chẳng bao giờ quen được với việc kể lại câu chuyện của mình. Mỗi lần kể là bạn sống lại điều ấy. Nhưng câu chuyện của tôi được kể lại cách trung thực và giản dị, là vũ khí hiệu quả nhất mà tôi dùng để chiến đấu chống khủng bố, và tôi có ý định sử dụng vũ khí ấy cho đến khi những tội ác này được đưa ra công lý. Bác sĩ Denis Mukwege, mệnh danh là người chữa bệnh cho các phụ nữ, sống tại Bukavu, tỉnh lỵ của Nam Kivu ở phía đông Congo vào năm 1999. Chính tại đây, ông đã thành lập bệnh viện Panzi để giúp các phụ nữ được hưởng điều kiện tốt nhất khi sinh con. Nhưng công việc của ông càng phát triển, thì đất nước càng ngập chìm trong chiến tranh, và bệnh viện nhanh chóng trở thành nơi đón nhận hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Khi ấy, các vụ hãm hiếp hàng loạt được sử dụng như một loại vũ khí chiến tranh. Kinh hoàng về tình trạng của các phụ nữ này, đôi khi họ còn rất trẻ, bị chấn thương tâm lý. Có người bị chặt tay chân, và bị sốc bởi nạn hiếp dâm gia tăng, có tổ chức và hệ thống. Bác sĩ Mukwege quyết tâm mở cuộc đấu tranh vận động. Ông kêu gọi các nhà chức trách của đất nước ông và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới can thiệp đừng để thân xác của phụ nữ trở thành chiến trường. Vừa thương cảm về những hậu quả bi thảm của những vụ hãm hiếp ở trong nước, tàn phá gia đình, xã hội, ông vừa lao vào công việc chữa lành cho các phụ nữ. Ngày nay, cuộc chiến đấu của ông không những để cứu chữa các phụ nữ, mà còn ở cấp chính trị, để khôi phục hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông nói rằng, một bầu khí áp bức và nhiễu nhương đang bao trùm quốc gia và gây ra sự khủng hoảng hiến pháp. Tháng 6 vừa qua, ông kêu gọi người dân Congo đấu tranh hòa bình, chống lại chế độ của Tổng thống Kabila. Hành động này khiến ông gặp nguy hiểm, và Denis Mukwege đã thoát khỏi nhiều vụ ám sát. Nhưng bất chấp những mối đe dọa, cùng với người vợ và 5 người con, ông hoàn toàn không có ý định từ bỏ nhiệm vụ của mình. Giải thưởng Nobel này một cách nào đó, nhằm tưởng thưởng lòng dũng cảm của ông. Bác sĩ Denis Mukwege từng nhận được nhiều giải thưởng. Giải thưởng Palme Oplov và giải nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2008. Giải thưởng Sakharov vào năm 2014. Tên của ông thường được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Ông Denis Mukwege và cô Nadia Murad sẽ nhận giải Nobel bao gồm một giấy chứng nhận, một huy chương vàng và một ngân phiếu trị giá 9 triệu kuron Thụy Điển, khoảng 863.000 euro. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Tin Malaysia. Kitô hữu Malaysia ủng hộ bỏ án tử hình. Tiến trình từng bước cụ thể hóa dự luật bãi bỏ án tử hình của chính phủ Malaysia được các Kitô hữu ủng hộ tích cực. Ông Hector Fernandez, một tín hữu Công giáo và là nhà hoạt động của tổ chức người Malaysia phản đối án tử hình và tra tấn, bày tỏ sự vui mừng trước thông báo của chính phủ về dự luật bãi bỏ án tử hình sẽ được trình trong phiên họp quốc hội vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng từ cơ quan lập pháp, tất cả các vụ án tử hình chưa thi hành tại Malaysia đều bị đình chỉ. Theo số liệu chính thức, có 1.267 tù nhân bị kết án tử, chiếm 2,7% tổng số tù nhân tại Malaysia. Mặc dù thông báo của chính phủ nhận được nhiều sự ủng hộ, dự luật này phải được Quốc hội phê chuẩn để có hiệu lực thi hành. Nếu dự luật này được phê chuẩn, có thể việc bãi bỏ án tử hình sẽ được áp dụng từ cuối năm 2018 tại Malaysia. Tin Kazakhstan. Hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Kazakhstan. Hơn 80 phái đoàn đã được mời tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 6, được tổ chức vào 2 ngày. Mùng 10 và 11 tháng 10 vừa qua, tại Astana, Kazakhstan. Chủ đề hội nghị là Lãnh đạo tôn giáo vì một thế giới an toàn. Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev có mặt cùng với các đại diện Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, Bái Hòa giáo và các tổ chức dân sự. Ngoài ra, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Thomas Reminger cũng tham dự chương trình. Một trong những vấn đề được đề cập là kêu gọi sự đóng góp của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị để đối phó với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Hội nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo đầu tiên được Tổng thống Nazarbayev tổ chức ở Astana vào tháng 9 năm 2003. Với 17 phái đoàn cấp cao tham dự, tái khởi động lại khẩu hiệu đối thoại và tự do tôn giáo tại Đại lục Á-Âu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, viết tiếp như sau. 33. Những người trẻ tuổi có tiếng thích làm việc đồng đội và họ giỏi về lĩnh vực này, vốn là một vốn quý trong nhiều tình thế. Đôi khi sự cởi mở này xung đột với tác phong độc đoán quá đáng về phía người lớn và các thừa tác viên. Trong nhiều trường hợp, người trẻ khó tìm được một chỗ trong giáo hội để họ có thể tích cực tham gia và lãnh đạo. Người trẻ giải thích trải nghiệm của họ về giáo hội như một trải nghiệm trong đó họ bị coi là quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để lãnh đạo hoặc ra quyết định vì họ sẽ chỉ phạm sai lầm mà thôi. Điều cũng rõ ràng không kém là, bất cứ nơi nào người trẻ được tham gia và đánh giá cao, phong cách và tính năng động của giáo hội đều có được một sức sống mạnh mẽ, có thể thu hút sự chú ý của họ. Sự hiện diện cùng khắp của lục địa kỹ thuật số. 34. Sự phổ biến của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội trong thế giới người trẻ là một điều hiển nhiên. Điều này đã được tuyên bố rõ ràng bởi người trẻ trong cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng. Không thể đánh giá thấp tác động của các phương tiện truyền thông xã hội trong cuộc sống người trẻ. Các phương tiện truyền thông xã hội là một phần quan trọng trong bản sắc và lối sống của người trẻ. Các môi trường kỹ thuật số có tiềm năng lớn trong việc hợp nhất chưa từng thấy các con người từ khắp những vùng xa xôi hẻo lánh. Việc trao đổi thông tin, lý tưởng, giá trị và lưu ý chung hiện nay khả hữu hơn nhiều. Việc tiếp cận các công cụ học tập trực tuyến đã mở ra các cơ hội giáo dục cho các người trẻ ở các vùng sâu vùng xa và đã chuyên chở kiến thức của thế giới trên đầu ngón tay của người ta. 35. Trang mạng cũng có thể là một nơi của cô đơn, thao túng, bóc lột và bạo lực, dẫn tới trường hợp cực đoan là trang mạng tối tăm. Người trẻ nhận thức có những rủi ro ở đấy. Tuy nhiên, tính hai mặt của kỹ thuật trở nên hiển nhiên khi nó dẫn đến việc phát triển một số thói hư tật xấu. Mối nguy hiểm này được thể hiện qua sự cô lập, lười biếng, lẻ loi và chán ngán. Điều hiển nhiên là giới trẻ khắp thế giới đang tiêu thụ các sản phẩm truyền thông một cách đầy ám ảnh. Mặc dù sống trong một thế giới siêu kết nối, nhưng việc truyền thông giữa giới trẻ vẫn chỉ giới hạn nơi những người tương tự như họ. Với sự ra đời của các phương tiện truyền thông xã hội, điều này đã dẫn đến những thách thức mới, trong đó các công ty truyền thông mới có quyền lực đối với cuộc sống của những người trẻ tuổi. Phát triển khả năng tham gia vào cuộc đàm luận có ý thức và đối thoại trong đa dạng đang bị cản trở bởi tình trạng này, và trở thành một thách thức giáo dục liên hệ đến giới trẻ. Các hội đồng giám mục cũng đồng ý về sự mơ hồ này, mặc dù các ngài tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá có phê phán. Ngoài ra, do sự thiếu hiểu biết hoặc đào tạo không thỏa đáng, các mục tử và người lớn nói chung ít khi hiểu thứ ngôn ngữ mới này và cũng có xu hướng sợ hãi, cảm thấy như đang đứng trước một kẻ thù vô hình và có mặt cùng khắp. Một kẻ thù đôi lúc bị họ coi là ma quái. Âm nhạc và các hình thức phát biểu nghệ thuật khác. 36. Như nhiều hội đồng giám mục đã chỉ rõ, âm nhạc là ngôn ngữ căn bản đối với giới trẻ, đó là nhạc nền của cuộc đời họ. Trong đó, họ liên tục nhập vào, và nó góp phần vào sự đào tạo ra bản sắc họ một cách mà giáo hội ít khi chịu thăm dò sâu sắc. Dù ý thức chung được tầm quan trọng của nó. Âm nhạc gợi cảm xúc, làm con người can dự cả về thể lý. Nó mở cửa các không gian nội tâm và làm dễ việc thông đạt của họ. Nó cũng truyền đạt các thông điệp, cũng như các phong cách sống và các giá trị nhất quán với hoặc thay thế cho những cách sống và giá trị được cổ vũ bởi các hình thức giáo dục khác. Trong một số nền văn hóa tuổi trẻ, thế giới âm nhạc có thể trở thành một nơi trú ẩn an toàn mà người lớn không thể lui tới được. Do sức mạnh của nó, thế giới âm nhạc cũng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng và thao túng bởi các quyền lợi kinh doanh, hoặc thậm chí cả đầu cơ nữa. 37. Âm nhạc và việc chia sẻ nó kích hoạt diễn trình xã hội hóa. Các buổi hòa nhạc mang hàng ngàn bạn trẻ đến với nhau, nhưng có nhiều sự mơ hồ, vì các khác biệt cá nhân phải nhường chỗ cho áp lực đến với nhau. Các biến cố âm nhạc lớn có thể là một trải nghiệm tổng số hóa. Giải trí trực quan và âm thanh, nhảy múa, chuyển động, gần gũi và tiếp xúc thể lý, cho phép người ta bước ra khỏi mình và cảm thấy đồng điệu với những con người xa lạ. Đồng thời, chúng cũng có thể cung cấp cơ hội cho việc lắng nghe thụ động. Trong đó, hiệu quả của âm nhạc đôi khi được tăng cường do việc sử dụng ma túy, có tác dụng phi bản vị hóa. Âm nhạc biểu diễn cũng có giá trị bản thân và xã hội. Nhiều nhà soạn nhạc và nhạc sĩ trẻ cảm thấy trách nhiệm phải giải thích kinh nghiệm sống của thế hệ họ, và họ cố gắng truyền đạt các thông điệp có chủ đề xã hội, liên quan đến bạn bè cùng trang cùng lứa của họ. Từ tính dục đến các mối liên hệ liên ngã và việc nâng cao các nền văn hóa truyền thống. 38. Mặc dù ít phổ biến hơn âm nhạc, việc thưởng thức nhiều hình thức phát biểu nghệ thuật khác cũng đóng một vai trò căn bản trong việc đào tạo bản sắc bản thân và xã hội của người trẻ. Hội họa, điêu khắc, làm phim, nghệ thuật tạo hình, khiêu vũ, sân khấu, nhiếp ảnh, hài hước, thiết kế họa hình, nghệ thuật mạng, viết lách, làm thơ, văn chương. Khi được tích cực thực hành, chúng cho phép người trẻ thực hiện được óc sáng tạo cá nhân của họ và tham gia vào việc phát biểu văn hóa, đặc biệt qua các sáng kiến thử nghiệm dựa vào việc sử dụng kỹ thuật ngày càng gia tăng. Các hình thức phát biểu nghệ thuật nào gắn liền với các truyền thống dân gian và địa phương đều rất được chú ý, đặc biệt là các hình thức liên hệ tới các nhóm dân tộc thiểu số, vì chúng nối kết các người trẻ vào di sản của quá khứ và tạo cơ hội cho hoạt động văn hóa, không phân biệt trình độ giáo dục hoặc việc sẵn có các phương tiện kỹ thuật. Thế giới thể thao. 39. Thể thao là một lĩnh vực quan trọng nữa để tăng trưởng và đối thoại cho người trẻ. Trong đó, giáo hội đang đầu tư tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco coi thể thao là một phần của nền giáo dục không chính thức, và kêu gọi hành động nhiều hơn trong lĩnh vực này để bù đắp sự nghèo nàn, không có được trình độ tri thức như giáo dục chính thức. Các chuyên gia tin rằng xã hội của chúng ta đã trở thành thể thao hóa, và điều này đúng đối với thế giới người trẻ cách riêng. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt câu hỏi, vượt lên trên mọi lời nói hoa mỹ, đâu là các giá trị và mô hình được cổ vũ trong xã hội của chúng ta, qua hoạt động thể thao, một hoạt động thường tập chú vào thành công bằng mọi giá, thậm chí nhờ cả gian lận, đến quên hết công trình và cam kết đầy khó nhọc của các vận động viên thua trận. 40. Cũng giống như các buổi hòa nhạc lớn, các biến cố thể thao đại chúng là những tình huống, trong đó bản sắc tập thể của chúng ta được rèn luyện, với những đặc điểm có tính nghi lễ hóa cao độ. Thế giới thể thao không thiếu các hình thức kinh doanh và thao túng đầu cơ, và nó cũng bị ảnh hưởng bởi các thực hành chống lại phẩm giá của con người nhân bản và các giá trị như chơi đẹp, dùng chất kích thích, hiện nay quá phổ biến nơi các vận động viên trẻ và nghiệp dư hoặc tham nhũng. Cũng không thiếu các hình thức bạo lực gây bất mãn và căng thẳng xã hội, không liên quan gì đến thể thao. Nó cũng có thể được dùng làm phương tiện mạnh mẽ để hòa nhập những người vốn là nạn nhân của nhiều hình thức loại trừ và đẩy qua bên lề, như nhiều điển hình đã cho thấy, chẳng hạn như phong trào thế vận khuyết tật. Chương 3. Trong nền văn hóa vứt bỏ. 41. Nền văn hóa vứt bỏ là một trong những điểm nổi bật của tâm thức đương thời của chúng ta, một tâm thức mà Đức Giáo Hoàng Francisco không ngừng phê phán. Các hội đồng giám mục cảnh báo người trẻ thường ở trong số các nạn nhân của nó ra sao, trong đủ mọi cách. Đồng thời, chúng ta đừng quên rằng người trẻ cũng có thể thấm nhiễm nền văn hóa này và dấn thân vào các tác phong, qua đó người khác bị vứt bỏ hoặc tạo ra suy thoái môi trường vì các lựa chọn thiếu trách nhiệm của người tiêu dùng. Cuối cùng, chúng ta phải nhìn nhận rằng một số nhà lãnh đạo giáo hội đang giúp đỡ và tiếp tay cho loại tác phong và suy tư này, do đó nuôi dưỡng sự lãnh đạm và loại trừ. 42. Qua thượng hội đồng này, giáo hội cũng được kêu gọi phải đặc biệt chú ý đến các nạn nhân trẻ của bất công và bóc lột. Qua việc nhìn nhận trong căn bản rằng, việc mở ra các không gian để họ tự phát biểu, và đặc biệt được lắng nghe, là một cách để họ đòi lại phẩm giá của bản thân họ, chống lại bất cứ sự bác bỏ nào. Và nó mang lại tên tuổi và gương mặt cho những người thường xuyên bị lịch sử tước đoạt những điều này. Việc này sẽ có lợi cho việc nói lên tiềm năng của những người trẻ bị vứt bỏ. Họ có khả năng trở thành những người chủ động trong việc phát triển chính họ, trong khi quan điểm của họ góp phần quan trọng vào việc xây dựng ích chung, trong một năng động tính không ngừng phát triển và hy vọng, bắt đầu với kinh nghiệm cụ thể. Qua đó, viên đá của các thợ xây bị vứt bỏ có thể trở thành viên đá góc tường. Vấn đề việc làm. 43. Như các hội đồng giám mục đã nhấn mạnh, nạn thất nghiệp của giới trẻ ở nhiều nước đã đạt đến mức, không nói ngoa, có thể được coi là bi thảm. Hiệu quả nghiêm trọng nhất không phải là hiệu quả kinh tế, vì các gia đình, các hệ thống phúc lợi và các định chế từ thiện thường có thể can thiệp và cung cấp các nhu cầu vật chất cho người thất nghiệp. Vấn đề thực sự là, những người trẻ thất nghiệp có một không tưởng bị chuốc thuốc mê hoặc đang trên bờ vực bị mất nó. Những người trẻ tuổi tại cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng phản ánh quan điểm này trong các tuyên bố của họ. Kết cục, đôi khi chúng tôi phải vứt bỏ các ước mơ của mình. Chúng tôi quá sợ hãi, và một số trong chúng tôi đã ngừng mơ ước không ít do nhiều áp lực kinh tế xã hội có thể làm cạn kiệt cảm thức hy vọng nơi giới trẻ. Đôi lúc, thậm chí chúng tôi còn không có cơ hội tiếp tục mơ ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mỗi bàn đường cùng mình vai sánh vai, con đường chung ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Đôi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình là loài theo bóng đêm, theo dần thân ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dìu đưa, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Thương đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước đi cùng yêu thương.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức cha Louis sẽ trình bày cho chúng ta ba chủ đề chính và văn phong của sách ngôn sứ Ba-cúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ đến chủ đề của cuốn sách này, chúng ta không có được một chủ đề gì có tính chất tập trung. Thế nhưng mà xoay qua ba cái chủ đề mà chúng ta thấy xuất hiện, thật ra ba chủ đề này cũng có thể kết nối lại được với nhau. Cái chủ đề thứ nhất mà chúng ta đọc thấy đó là Thiên Chúa tuyệt đối đáng tin cậy đối với Habacuc. Cho dẫu dưới hình thức sấm ngôn là những lời chất vấn trước những điều không thể hiểu được trong cuộc đời trước mắt vị ngôn sứ, từ đó nảy sinh những cái tâm trạng dường như mâu thuẫn để rồi trở thành lời chất vấn Thượng Đế. Thế nhưng ở bên dưới đó là cả một niềm tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa của vị ngôn sứ. Đó là chủ đề thứ nhất. Chủ đề thứ hai nằm ở trong chương 2, chúng ta cũng thấy và cả chương 1, chương 3 nữa. Khi mà tất cả mọi cái tai họa xảy ra cho dân Can-đê này cũng được nhìn dưới ánh sáng, đó là bàn tay của Đức Chúa. Đó là ở trong chương 3 bài ca cảm tạ, cũng là bàn tay Thiên Chúa đặt dấu ấn trên thiên nhiên, núi, đồi, sông, tất cả đều phải rùng mình trước quyền uy Thiên Chúa. Rồi cả những biến cố chính trị trong đời sống con người cũng không nằm ngoài bàn tay quan phòng Thiên Chúa. Rồi cả trong chương 2 đó là những lời chúc giữ những kẻ ép bức, là vì chính Thiên Chúa đã không dung thứ những kẻ tàn bạo. Như thế, cái đề tài thứ hai có thể nói đó là Thiên Chúa thực thi quyền hành của Ngài trên vũ trụ và cả trên lịch sử. Một đề tài nữa ta cũng có thể khám phá ra nằm ở bên dưới các câu chữ, đó là Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Con người không thể hiểu được một cách thích đáng, một cách trọn vẹn đường lối của Thiên Chúa. Ba cái chủ đề này có thể quyện lại làm một, vì đối tượng vẫn là những thắc mắc tìm kiếm về Thiên Chúa như là một mầu nhiệm. Và chính vì thế chúng ta tin trong mầu nhiệm, tin cậy Chúa, nhưng biết rằng Ngài là một mầu nhiệm khôn dò, mãi mãi ta không múc cho cạn được cái mầu nhiệm này. Rồi bây giờ đến nội dung của cuốn sách. Dễ thấy như các anh chị đã đọc, có thể chia làm ba phần. Phần thứ nhất đó là lời cầu nguyện, phàn nàn, ta thán. Nó có tính chất như là một ai ca, giống như trong Jeremiah vậy. Chương thứ hai kể đến năm tai họa hay là những lời chúc dữ. Chương thứ ba đó là bài ca chiến thắng chúc tụng Yahweh Thiên Chúa. Đó là chúng ta giới thiệu sơ qua cái quyển sách và con người của tác giả Habacuc. Bây giờ qua phần thứ hai, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài đoạn văn trong này, rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những bài học gì cho mình. Trước khi chúng ta đi vào đọc cái đoạn chính là bài ca cảm tạ mà giáo hội hôm nay tiếp nối truyền thống Do Thái đọc ở trong phụng vụ của mình đó, thì chúng ta dừng lại ở một vài đoạn nhỏ như tôi nói hồi nãy, ở trong cái văn phong của sấm ngôn Habacuc là một thứ văn phong chất vấn. Nó sâu lắm, là bởi vì cái đối tượng của chúng ta là Thiên Chúa. Thực sự chúng ta không thể nói được đó là đối tượng, bởi vì Thiên Chúa là một mầu nhiệm, Ngài không phải là một đối tượng, một object đứng ở đằng trước ta là một chủ thể, một subject. Chúng ta tìm hiểu Chúa như một subject nhìn vào một object, một chủ thể nhìn vào một đối tượng, một khách thể, mãi mãi chúng ta không hiểu được Thiên Chúa. Thế cho nên những lời sấm ngôn diễn tả trực tiếp cần được bổ túc thêm bằng cái loại sấm ngôn của Jeremiah và Habacuc, một loại chất vấn. Đó là một kiểu suy tư triết học tìm về sự thật, những câu hỏi tại sao đó. Đó là một cái đường lối suy tư có tính chất chiêm nghiệm để nhận ra mầu nhiệm bàn tay Thiên Chúa ở trên từng mảnh phần trong cái cuộc sống trong thiên nhiên. Ngay câu đầu tiên như hồi nãy tôi đã đọc đó là một câu hỏi, tại sao lạy Chúa Ngài vẫn đứng yên mà chẳng đoán nghe con? Tại sao lại Chúa Ngài vẫn dẫn dân đứng nhìn cảnh khổ đau, tội ác vẫn diễn ra trước mắt? Lạy Chúa, tại sao Ngài là đấng hesed, lòng thương xót, mà lại để cho bạo tàn vẫn diễn ra trước mắt Ngài? Tại sao? Lý trí chúng ta không chấp nhận nổi. Mâu thuẫn với cái điều chúng ta tin là một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Có phải không anh chị em? Bao nhiêu lần trong cuộc đời anh chị em cũng chất vấn như thế, như Khả Ba Cúc. Có mâu thuẫn không? Một Thiên Chúa toàn năng mà lại để cho sự ác xảy ra trong cuộc đời. Đứng trước cảnh một người công chính cứ hết bị tai này đến ác nọ, chúng ta có thể chấp nhận được không? Đang khi đó, những kẻ giàu sang, những kẻ quyền uy vẫn mãi ăn trên ngồi trước, bóc lột, gây bất công. Lòng ta bao nhiêu lần đã nổi loạn tựa như những lời chất vấn này. Nhưng có điều, có khi ta nổi loạn thực sự, chứ không như Habakkuk và Jeremiah, là bởi vì ở đáy lòng họ vẫn tin tưởng, tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa quan phòng. Một lối nhìn chiêm nghiệm cho ta khi ta đọc Habakkuk bằng cách đặt vấn đề, suy niệm, chiêm nghiệm bằng cách đặt vấn đề, rất là triết học, rất là sắc bén, một khí cụ cho ta để ta tìm chân lý. Khi anh chị em nghĩ về Chúa, vì Ngài là một mầu nhiệm, không phải là một đối tượng để cho ta có thể mổ xẻ, phân tích, tổng hợp, tìm hiểu, ta phải đi bằng một lối khác thôi. Đó là chiêm nghiệm. Trong cái chiêm nghiệm đó có cái chất vấn. Thế nhưng mà cái thái độ này đó, nó đòi hỏi một điều kiện của tâm hồn, của tâm thức. Đó là gì? Đó là sự tập chú, đó là sự thinh lặng, để cho mọi câu từ, mọi ngôn ngữ im bặt, để cho mọi ý tưởng, quan niệm của ta đó, là những cái thứ mà thường hay khuôn đúc cái thực tại sống động kia thành cứng ngắc như những cái khuôn tan đi. Nghĩa là ta đi vào một sự thinh lặng tuyệt đối thì mới mong cái tập chú đó mong men chạm tới mầu nhiệm Thiên Chúa. Đó là một đường lối phù hợp khi cái đối tượng trong mặt kép của ta là Thiên Chúa, là mầu nhiệm. Về cái điều này đó, thì triết gia Gabriel Marcel có phân biệt cho ta hai cái chủ đề, đó là vấn đề và mầu nhiệm, problem và mister. Cái problem hay là cái vấn đề, tức là một cái bài toán đố, có thể là một bài toán đố về khoa học kỹ thuật hay là một bài toán đố về cuộc sống. Thế nhưng mà nó vẫn là một vấn đề, bởi vì nó đứng trước mặt ta, nó đối diện ta, nó chất vấn ta, nó đòi ta phải tìm, phải kiếm. Cho tới khi nào ta giải quyết được vấn đề thì lòng ta mới yên. Đó là vấn đề. Chừng nào vấn đề chưa giải quyết xong thì nó còn đó, ta không yên. Ví dụ trong gia đình anh chị em, có một đứa con, nó đang theo đòi bạn bè xấu, chơi bời hút sách. Đó là một vấn đề. Chừng nào anh chị em chưa giải quyết xong thì mãi mãi vẫn chưa yên. À, thế nhưng mà đây không hẳn là một vấn đề, vì người con ấy của anh chị em là một con người, là một hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên nếu ta tìm những giải pháp để giải quyết vấn đề, mãi mãi giải quyết không xong. Nếu anh chị em nhìn đó là một mầu nhiệm nữa thì mới mong giải quyết được. Và thực sự không bao giờ giải quyết trọn vẹn. Nhưng mà ít ra ta đi đúng con đường. Màu nhiệm là một cái gì? Nó không phải là một đối tượng chiếm một không gian trước mắt ta, chất vấn ta, bắt ta phải giải quyết mà thôi. Màu nhiệm là một cái gì còn lớn hơn ta nữa, mà thậm chí nó bao trùm cả ta. Vì chính ta, chính cái sự sống của ta, nó nằm ở trong màu nhiệm. Nghĩa là đứa con ấy và người cha, người mẹ ấy, nó có một sự liên đới kháng khích như là một. Bởi vì cái chết hay là con đường đi đến cái chết của đứa con mình, nó là con đường đi đến cái chết của chính mình. Giải quyết ở đây không phải là giải quyết vấn đề nữa rồi, thưa anh chị em, mà là ta đang đi vào con đường của huyền nhiệm. Chỉ trong cái nhìn đứa con của anh chị em ấy là một hữu thể Chúa dựng nên, hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng mà là cũng như anh chị em, nó là con cháu Adam Eva đã sa ngã một lần và tiếp tục hàng loạt cuộc sa ngã như thế sau đó trong lịch sử. Và từ đó trở đi, bản tánh con người mỏng giòn vô vàn, không hiểu được cái màu nhiệm hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và cái màu nhiệm sự giữ đầu tiên, và nó liên đới với nhau trong tội. Mãi mãi chúng ta không hiểu được màu nhiệm Thiên Chúa. Hiểu màu nhiệm con người là hiểu màu nhiệm Thiên Chúa. Và trong khi hiểu đó, ta thấy ta ở trong đó rồi. Đó là màu nhiệm. Màu nhiệm nó bao trùm hai cái subject. Nó là một vấn đề intersubjective, nghĩa là liên chủ vị. Và liên chủ vị đó nằm ở trong một cái mystery, cái màu nhiệm. Và mãi mãi ta không múc cạn được cái màu nhiệm, nghĩa là trí ta không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn điều ta khám phá. Nhưng mà nó màu nhiệm không có nghĩa là nó cứ che giấu ta mãi, mà ta khám phá. Nó đưa lại cho ta một cảm giác hết sức là vui tươi, hết sức là thỏa mãn, nhưng mà không thỏa mãn. Nó đẩy ta tới, đẩy ta tới, đẩy ta tới hoài mà không bao giờ trọn vẹn thỏa mãn. Nhưng mà nó có một sức hút. Đó là màu nhiệm. Vậy thì khi đụng tới vấn đề con người, vừa giải quyết vấn đề, nhưng đồng thời phải nhớ là ta đang đi vào màu nhiệm nữa. Vừa giải quyết những bài toán trong cuộc sống, nghĩa là phải tính toán làm sao cho nó học nghề, phải tách ly nó với bạn bè xấu, đưa nó tới một môi trường mới trong lành hơn. Đó là vấn đề, giải quyết vấn đề cuộc sống. Phải tính toán, phải suy nghĩ, phải lên dự án. Thế nhưng mà có thể dự án ta rất tốt, nhưng mà nếu có thất bại, anh chị em đừng nản lòng, vì màu nhiệm mà. Làm sao ta có thể lập trình được toàn diện cuộc sống được, mà phải biết phó thác nó cho Chúa. Vì đây nè, chính chỗ này đây, ta nhường chỗ cho bàn tay Thiên Chúa. Ta không toàn năng, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng, và Ngài hành động của một đấng toàn năng theo cách của Ngài. Trong khi tìm hiểu việc con người, ta đụng tới Thiên Chúa ngay trong cuộc sống, ngay trong lịch sử. Nghĩa là điều mà lần trước tôi nói, làm sao ta tập chú, ta nhìn vào, ta quan sát những cái mảnh đời, những cái mảnh phần trong thế giới này, để từ đó ta chạm được tới cái toàn thể, một thái độ để mong mang tới cái màu nhiệm toàn thể ấy là thái độ chiêm niệm. Trong chiêm niệm nó đòi ta đi tới một cái mức độ xa hơn của cầu nguyện bằng lời, bằng ngôn, bằng từ, bằng ý tưởng, bằng quan niệm, đạt tới cái thinh lặng, vì Thiên Chúa vốn thinh lặng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về tinh thần phó thác nơi Chúa của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 là người đã làm được rất nhiều việc khó khăn và vĩ đại. Ngài triệu tập Công đồng Vatican II, mở cánh cửa giáo hội ra với thế giới bên ngoài và đem một sinh khí mới vào đời sống của giáo hội, nhưng lại vẫn thường cầu nguyện rất đơn sơ nhẹ nhàng trước giờ đi ngủ. Lạy Chúa, giáo hội là của Chúa, con chỉ là tôi tớ. Giáo hội mạnh yếu, thành đạt là trách nhiệm của Chúa. Con đã làm bổn phận của con, giờ này đến giờ con đi ngủ. Xin Chúa ban phúc lành cho con. Nói thế rồi, Ngài đi vào giấc ngủ ngon. Như vậy, dù thường xuyên suy tư trăn trở cho giáo hội, Ngài lại rất thực tế sống tinh thần phó thác, giống như chỉ chuyên chăm hoàn tất bổn phận hàng ngày của mình, dù lớn hay nhỏ. Ngài học tâm tình phó thác này ngay từ nhỏ, nơi cha mẹ Ngài. Năm 1901, thầy Angelo Giuseppe Roncalli được gửi học thần học tại Roma. Ngày đầu năm mới, thầy viết thư về thăm gia đình như sau. Trọng kính thăm ba má, con không cầu cho gia đình giàu sang, chỉ cầu cho mọi người thành Kitô hữu rất tốt lành. Nghèo túng nhưng bằng phó thác cho Chúa quan phòng, con lấy làm vinh dự sống trong cảnh nghèo của ba má. Chúng con không có bánh mì, chỉ có cháo, không bao giờ biết đến miếng thịt trừ vài ngày lễ lớn trong năm. Lễ Noel chỉ được một lẹo bánh má tự tay làm. Gia đình lại đông con, 20 đứa lớn bé, đứa nào cũng chực chờ đĩa cháo. Thế mà, nếu có ai đến xin ăn, má vẫn mời họ ngồi vào bàn chia bữa ăn với chúng con. Con làm linh mục không phải để giàu sang, con sẽ làm linh mục để phục vụ người nghèo. Sau 29 năm miệt mài làm sứ thần tòa thánh và ngoại giao ở các nước khó khăn như Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1953, Ngài được tấn phong làm hồng y và đặt làm thượng phụ giáo chủ Venezia. Ngài chia sẻ, tôi thấy mình như một bà mẹ nghèo phải nuôi một đoàn con đông đảo. Và trong nhật ký Ngài viết, kẻ trông cậy Chúa sẽ chẳng hề thua thiệt. 3 tháng qua, mọi sự xảy ra thật lạ lùng bỡ ngỡ cho tôi. Đã bao lần tôi quyết định theo nguyên tắc là không nghĩ đến tương lai, không lo phiền gì cho xa. Nhưng rồi, từ chỗ tôi được gọi về Paris, đã trải qua bao khó khăn lúc đầu khi nhận việc, nhưng nhìn lại quá dễ dàng may mắn. Vâng lời và bình an, một lần nữa là nguồn phúc khiến tôi càng hãm mình, khiêm nhường, tin tưởng phó thác hiến dâng cho Chúa. Càng lo thánh hóa các linh hồn và chính mình trong các năm còn lại của cuộc đời để phục vụ giáo hội. Như bao nhiêu người Kitô hữu, bao nhiêu linh mục và tu sĩ đạo đức khác, Đức Gioan 23 luôn ý thức về tầm quan trọng của đức tin. Ngài viết, kho tàng quan trọng nhất của tâm hồn tôi là đức tin thánh thiện, chân thành, đơn sơ mà tôi thừa hưởng từ cha mẹ và tổ tiên tôi. Để nên thánh, tôi phải bảo vệ đức tin của tôi bằng mọi cách, giữ đức tin tinh tuyền, không để hư hỏng. Sống đức tin là sống phó thác, là chỉ biết nương tựa vào Chúa, Chúa là tất cả. Ngài cầu nguyện như sau: Ôi Chúa Giêsu, một lần nữa, con là của Chúa. Của Chúa đến đời đời. Với Chúa, con thật cao cả. Xa Chúa, con chỉ là cây sậy yếu hèn. Tựa vào Chúa, con sẽ như cây cột vững chắc. Lạy Chúa Giêsu, muôn đời, con là của Chúa. Xin Chúa đừng xa con. Sống đức tin là luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Ngài chia sẻ, tôi chỉ muốn một điều duy nhất là luôn tuân theo ý Chúa trong mọi sự và hiến toàn thân làm sáng danh Chúa. Duy chỉ có cách này, tôi mới sống đúng đời sống linh mục của tôi. Đó là điều mà Ngài coi như là nóc cao của tòa nhà thiêng liêng. Và ý Chúa được bày tỏ qua ý của bề trên. Chính vì thế Ngài viết, đối với tôi, điều quan trọng là làm theo ý bề trên và Cha linh hướng chỉ định. Thế thôi, điều khó nuốt không phải là làm việc theo đức vâng lời, mà chính là phải bắt trí khôn và ý muốn của mình theo lệnh truyền của bề trên. Dù ý riêng của mình có vẻ hữu lý và tốt đẹp, cũng phải đạp nó xuống. Đức Gioan 23 không vâng lời thụ động hay lý thuyết. Đức vâng lời cụ thể qua các việc bổn phận phải làm. Ngài viết, tôi chỉ sống trong sự vâng lời, và vì vâng lời, tôi đã gánh bao nhiêu thứ việc gần rã cả vai. Nhưng tôi sẵn lòng gánh vác, nếu Chúa muốn chất thêm nữa, thì tôi vẫn sung sướng lãnh nhận. Tôi đã có ý định xin bớt công tác và chỉ xin nhận những gì hợp với khả năng. Nhưng tôi lại nhất định không làm thế. Bề trên biết rõ, thế là đủ. Hơn nữa, nếu không ai hỏi, tôi chẳng bao giờ tỏ ý mình thích việc này hơn việc nọ. Theo Ngài, cường độ cao của đức tin và đức phó thác là cảm thấy Chúa Kitô sống và hoạt động trong mình. Ngài viết, điều dốc lòng đặc biệt của tôi trong dịp cấm phòng này là lạy Chúa, con sẵn sàng nhận tất cả, vui cũng như buồn. Và Ngài quyết tâm, đối với tôi, sống là Chúa Kitô sống, và chết là một mối lợi. Và sau đây là 10 điều tâm niệm mà Ngài đề ra cho chính mình phải thực hiện hàng ngày. Thứ nhất, ngày hôm nay tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn, chứ không tìm cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình. Thứ hai, ngày hôm nay tôi sẽ chú ý đặc biệt đến dáng vẻ của mình, ăn mặc đơn sơ, không lớn tiếng, lịch sự trong cách cư xử. Tôi sẽ không phê phán ai, và tôi cũng không đòi hỏi ai cư xử tốt với tôi. Tôi không kỷ luật ai, trừ ra chính con người của mình. Thứ ba, ngày hôm nay, tôi vui sướng tin chắc rằng tôi được tạo dựng để sống hạnh phúc, không chỉ cho đời sau, mà ngay cả đời này nữa. Thứ tư, ngày hôm nay, tôi sẽ sống theo hoàn cảnh của mình, mà không đòi hỏi hoàn cảnh phải phù hợp với những ước muốn của tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 10 phút để đọc điều gì thật hữu ích và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào, thì đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng cho linh hồn tôi như vậy. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một điều tốt mà không kể cho ai nghe. Thứ bảy, ngày hôm nay, tôi sẽ hy sinh ít nhất một điều tôi không thích, và nếu bị tổn thương, thì tôi cũng không cho ai biết điều này. Thứ tám, ngày hôm nay, tôi sẽ hoạch định một chương trình cho riêng tôi, và tôi sẽ đề phòng hai điều tai hại là cẩu thả và lận khừng, không dám quyết tâm. Thứ chín, ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi như chỉ có mình tôi trên thế gian này. Và thứ mười, ngày hôm nay, tôi sẽ không sợ hãi gì. Tôi sẽ không ngần ngại thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người và cuộc đời. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đường. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con yên thân vì muôn ngàn tuổi nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng nghe tiếng chân
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm đưa nương. Nguồn tình yêu còn đúng đâu thì hồn con ước gian chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cảm khổ, theo Chúa con nào lắm lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối bên yên lòng không phải sợ chi.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm
chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường
chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vua mẹ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kinh Mân Côi không phải là lời kinh của cá nhân, mà là lời kinh của giáo hội. Mỗi lần đọc kinh Mân Côi là mỗi lần giáo hội thôi thúc chúng ta tham dự vào sứ vụ truyền giáo. Lời mời gọi đó càng khẩn thiết hơn trong hoàn cảnh hiện nay, còn nhiều nơi và nhiều người chưa được nghe nói về tin mừng của Chúa Giêsu. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, đang lúc các tông đồ tụ họp trong nhà, có mẹ Maria ở giữa, thì Thánh Thần hiện xuống. Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Cuộc hiện xuống cho thấy, hội thánh như một gia đình được quy tụ lại với sự yêu thương chăm sóc của mẹ Maria. Gia đình ấy sống nhờ Thánh Thần, được tràn đầy sức mạnh để sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Từ khởi thủy cho đến tận cùng, quyền năng của Thiên Chúa thật lớn lao. Nhờ sự trợ giúp của Thánh Thần, mẹ Maria đã được chọn để cộng tác vào công cuộc cứu độ nhân loại. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn hội thánh tiến về đích điểm viên mãn. Nếu thiếu Thánh Thần, thì Thiên Chúa trở thành xa vời, Đức Kitô thuộc về quá khứ, Phúc Âm chỉ là những chữ chết, giáo hội là một tổ chức phàm trần, quyền bính là cường lực, truyền giáo là tuyên truyền. Nhưng trong Thánh Thần, mọi loài thọ tạo được nâng lên cùng Thiên Chúa. Đức Kitô phục sinh đang hiện diện, Phúc Âm chứa đầy sinh lực, giáo hội thể hiện tình hiệp thông, quyền bính trở thành phục vụ, phụng vụ làm cho mầu nhiệm vượt qua được hiện thực, hành động của con người được thiên hóa. Qua việc đọc kinh Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu nhập thể làm người, chịu khổ nạn để cứu chuộc chúng ta. Với năm mầu nhiệm mùa mừng, một mầu nhiệm căn bản nhất của đức tin Kitô giáo, giúp người tín hữu tin nhận vững vàng vào sự phục sinh của Đức Kitô. Trong tông thư kinh Mân Côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định, việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của đấng chịu đóng đinh, người đã thực sự sống lại. Kinh Mân Côi luôn luôn diễn tả sự hiểu biết sinh ra từ lòng tin này, và mời gọi người tín hữu vượt qua bên kia bóng tối của thương khó, để chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Kitô phục sinh và thăng thiên. Khi chiêm ngưỡng vinh quang của đấng phục sinh, các Kitô hữu khám phá nền tảng vững chắc của niềm tin. Đức Kitô đã sống lại và hiện ra với các tông đồ, với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ trên đường Emmau, và có lẽ người cũng hiện ra với mẹ Maria. Chắc chắn mẹ cũng có kinh nghiệm sâu thẳm về đời sống mới của Đức Kitô đã được vinh quang. Trong cuộc thăng thiên, Đức Kitô đã được cất lên trong vinh quang ngựa bên hữu Chúa Cha. Đức Maria cũng được dự phần vinh quang ấy khi được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ được tôn phong là nữ vương các thiên thần và các thánh, được tham dự vào sự hoàn thành tối hậu của hội thánh. Hội thánh được diễn tả như một gia đình được quy tụ lại cùng với mẹ Maria để cùng lãnh nhận Thánh Thần. Gia đình ấy được tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần để sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng. Các mầu nhiệm mùa mừng nuôi dưỡng nơi người tín hữu niềm hy vọng lớn lao và đích điểm cánh chung mà họ đang tiến bước, với tư cách là phần tử của dân Thiên Chúa lữ hành. Điều ấy còn nêu lên chứng từ quả cảm về một tin mừng đang làm cho toàn thể cuộc đời họ có ý nghĩa. Lạy mẹ Maria là hiền mẫu của Chúa Giêsu và cũng là hiền mẫu của chúng con. Qua lời kinh Mân Côi, xin mẹ tuôn đổ muôn ân thiêng trên giáo hội và trên từng người chúng con. Xin cho chúng con ơn hoán cải, đổi mới cuộc đời, ơn biết đón nhận thánh ý Chúa, ơn sống tin mừng và cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu con mẹ, để chúng con thừa hưởng niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Bao đắng cay u sầu, vì dân con trái nhiều buồn đau. Mẹ thiếu con quay bước mau trở về, nếp bóng bên mẹ hiền, con thấy như trẻ. Dòng xuôi êm mát cho cuộc đời, sao mai soi sáng giữa chung khơi. Mẹ đứng đó dang cánh tay đón đời, chỉ lối lên quê trời, ôi tình thương. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mẹ ơi con đến nguyện thân hiến các con, nhìn tin nhẹ tung rất cao bao. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.